Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng nhà.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Herodê đến nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Thế nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: Tại sao các ngươi lại thử ta, hỡi những kẻ đạo đức giả? Cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo họ: Thế thì của Caesar hãy trả cho Caesar, và của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, các bài thánh kinh hôm nay có nhiều nghịch lý và mâu thuẫn mà có lẽ anh chị em nghe đọc thoáng qua có một lần thì khó mà nhận ra được. Cho nên tôi xin phép nhắc lại cái nghịch lý mâu thuẫn đó. Anh chị em thấy trong bài đọc thứ nhất đó, nói về chuyện ông vua Kiro. Ông này là vua nước Ba Tư. Khi ông ấy nổi lên, ông ấy đánh phá cái đế quốc Babylon. Và khi ông ấy đã thành công rồi thì lúc bấy giờ người Do Thái đó bị lưu đày ở bên Babylon, thì ông Kiro này ông mới ra lệnh cho người Do Thái được thoát cảnh lưu đày và trở về quê hương của mình. Một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Và hơn thế nữa, ông ta còn ra chiếu chỉ để cho người Do Thái được phép xây dựng lại đền thánh Jerusalem mà thờ phượng Chúa. Thế thì dĩ nhiên là người Do Thái bằng cặp mắt đức tin vào Thiên Chúa thì họ thấy là chính Chúa đã thực hiện công việc này. Chính Chúa đã sai ông vua Kiro đến để làm công việc giải thoát dân. Thế nhưng anh chị em có biết cái nghịch lý nó nằm ở đâu không? Thế ông vua này không có đạo đâu. Không có đạo, không có biết Chúa là ai đâu. Thế mà lại bảo rằng là Chúa sử dụng ông ấy để thực hiện cái ý định của Chúa. Thành thử ra ở trong bài đọc thứ nhất này này, chúng ta mới nghe cái câu là Đức Chúa phán với kẻ người đã sức giàu là vua Kiro: Vì lợi ích của tôi tớ ta và của người ta đã chọn là Israel, ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu, mặc dù ngươi không biết ta. Một người không có đạo, một người ngoại giáo mà bây giờ mình lại bảo là Chúa dùng người ta để mà giải thoát dân của Chúa thì có phải là mâu thuẫn không? Anh chị em có dám nghĩ là Chúa dùng mấy ông cộng sản để giải thoát giáo hội Công giáo ở Việt Nam không? Đấy, tôi hỏi thử một câu như vậy là thấy nó rõ. Nhưng mà khi chúng ta đặt cái câu hỏi như vậy, mình mới thấy sáng lên cái nội dung của đức tin vào Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Thiên Chúa là chủ của lịch sử này, lịch sử thế giới, lịch sử nhân loại, cũng như cuộc đời của mỗi người trong anh chị em và tôi. Và vì Ngài là chủ của lịch sử, cho nên Ngài có thể sử dụng những con người, những biến cố mà trên bình diện tự nhiên ta không thấy Chúa đâu hết. Nhưng mà trong thực tế là Ngài có thể sử dụng tất cả những con người và những biến cố đó để thực hiện cái công trình yêu thương của Ngài. Nếu anh chị em và tôi mà xác tín như vậy thì lòng chúng ta rất đỗi bình an. Cho dẫu cuộc đời chúng ta có những lúc chân chuyên sóng gió, nhưng nếu ta cảm nhận rằng Thiên Chúa là chủ cuộc đời tôi và Ngài yêu thương tôi, thì dù trong hoàn cảnh nào, lòng ta rất đỗi bình an. Nhưng mà trong thực tế là anh chị em và tôi không dám tin như thế. Không dám tin như thế. Cho nên khi có một biến cố đau buồn xảy đến cho giáo hội, thì mình tự hỏi là có Chúa không? Chúa ở đâu? Cách đây mấy năm khi tôi còn đang đi học ở bên Mỹ mà nó xảy ra liên tiếp trong vòng cả 1-2 năm trời cái gọi là sex abuse trong hàng linh mục. Người ta đem các linh mục lên TV, người ta bêu riếu, người ta kết án giáo hội Công giáo, người ta kiện ra tòa, có nhiều giáo phận nghĩa là phá sản luôn. Thì lúc bây giờ là nhiều người Công giáo tự đặt cái câu hỏi là Chúa ở đâu? Chúa ở đâu mà để cho giáo hội bị bêu riếu như thế này? Chúa ở đâu mà để cho giáo hội đau khổ như thế này? Và nói chuyện giáo hội thì nó chung chung quá. Nhưng mà anh chị em nhìn lại cuộc đời của mình xem, có phải có những lúc mà cuộc đời chúng ta gặp thử thách và đau khổ thì trong lòng ta cũng bật lên một cái câu hỏi, lạy Chúa, Chúa ở đâu mà Chúa để con khổ như thế này? Có không ạ? Cho nên tôi cố tình nói với anh chị em về cái gọi là nghịch lý và mâu thuẫn ở trong bài Thánh Kinh này, để chúng ta cùng sống lại cái niềm xác tín rằng Thiên Chúa là chủ của lịch sử, là chủ cuộc đời chúng ta. Và nhờ đó ta đi trong bình an. Có một lần tôi gặp một người Công giáo mà chỉ mới trở lại đạo chừng vài năm thôi. Và người đó chia sẻ cho tôi cái kinh nghiệm đức tin mà tôi thấy thấm thía lắm. Người đó kể với tôi rằng là thưa cha, qua nhiều năm tìm hiểu đạo, rồi từ từ mới xin rửa tội, rồi đã sống đạo được mấy năm nay, thì con nghiệm ra cái điều này. Khi con cầu xin điều gì, không có bao giờ Chúa từ chối, nhưng mà Chúa có 3 câu trả lời. Câu thứ nhất đó, là ok, rồi ta ban cho ngay lập tức. Câu thứ hai đó là Chúa trả lời ok, ta ban nhưng mà không có phải bây giờ, từ từ. Và câu thứ ba đó là ok, ta ban cho người nhưng mà ta không ban cái điều này, mà ta ban một điều tốt hơn nhiều. Lúc nào Chúa cũng ok hết, lúc nào Chúa cũng gật đầu, không có lúc nào chối hết. Nhưng mà có lúc thì Chúa ban ngay, có lúc thì Chúa ban từ từ, có lúc thì Chúa không ban cái điều ta xin mà ban cho một điều lớn hơn. Đối với tôi là cái chia sẻ đó nó đáng quý lắm, bởi vì rõ ràng là người đó cảm nghiệm rằng Thiên Chúa là chủ cuộc đời của mình. Anh chị em thấy không? Thiên Chúa là chủ cuộc đời của người đấy. Và vì thế rất là bình an. Nếu chúng ta thực sự xác tín Thiên Chúa là chủ của lịch sử và cuộc đời của mỗi một người, thì thưa anh chị em, trong mọi sự và trong mọi hành động, chúng ta được mời gọi để bước đi trong đường lối của Chúa. Mấy ông Pha-ri-sêu, mấy ông lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời Chúa Giê-xu đó, họ thử Chúa bằng cách là họ đặt một cái câu hỏi: thưa Ngài, thế chúng tôi có nên nộp thuế cho hoàng đế Caesar không? Caesar là hoàng đế của Roma, và lúc bấy giờ Do Thái nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma, cho nên dân chúng phải nộp thuế cho đế quốc, cho hoàng đế. Nhưng mà cũng như người Việt Nam chúng ta trong cái thời bị đô hộ, người Do Thái nào cũng mong ước là mình thoát khỏi cái cảnh đô hộ của đế quốc Roma để giành độc lập dân tộc. Thế bây giờ Chúa Giê-xu trả lời làm sao? Nếu Chúa trả lời rằng đừng có nộp thuế cho nó, thôi mắc tội phản động rồi, hoàng đế Caesar là ông xách cổ, ông chém ngay thôi. Mà Chúa Giê-xu bảo phải nộp thuế chứ. Thế thì toàn dân Do Thái sẽ bảo anh này là phản quốc, đằng nào cũng chết. Câu trả lời của Chúa Giê-xu là: của Caesar, hãy trả cho Caesar. Chúa Giê-xu đến trong cuộc đời này không để làm chính trị, không để làm kinh tế. Của Caesar, trả cho Caesar. Nhưng mà đồng thời Ngài nói: của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa. Ngài không đến trần gian để làm chính trị, làm kinh tế hay chuyện gì khác. Thế nhưng mà trong mọi hành động của con người phải trả lại cho Thiên Chúa cái giá trị luân lý, giá trị đạo đức, cái giá trị tinh thần mà Thiên Chúa đã khắc sâu vào trong bản tính của con người. Cho nên dù anh làm chính trị, anh làm kinh tế, anh làm việc xã hội nào đi nữa, anh cũng phải trân trọng cái giá trị của Thiên Chúa. Anh chị em thấy không? Con người ngày hôm nay giỏi lắm, móc một bào thai ra khỏi bụng mẹ dễ như không vậy. Nhưng tôi hỏi anh chị em, cái giá trị đạo đức nó ở đâu? Cái giá trị của Thiên Chúa ở đâu trong cái hành động phá thai? Con người ngày hôm nay giỏi lắm, có thể chế tạo bom nguyên tử và dùng nguyên tử năng để phục vụ cho những sinh hoạt của loài người. Nhưng mà nếu dùng khả năng đó để mà chế tạo bom và giết hại nhau, thì tôi hỏi anh chị em là Chúa ở đâu? Có trả cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa không? Cho nên nếu chúng ta thực sự xác tín Thiên Chúa là chủ của lịch sử, là chủ cuộc đời của mình, thì trong mọi hành động ta được mời gọi để trả lại cho Ngài cái gì là của Ngài. Ta được mời gọi để bước đi trong đường lối Chúa trong mọi sự. Thưa anh chị em, ước gì cái sứ điệp của Thánh Kinh ngày hôm nay mang lại cho mỗi tâm hồn chúng ta một niềm bình an, không là một niềm bình an thoáng qua bên ngoài, nhưng là một niềm bình an sâu xa, bởi vì xác tín rằng cuộc đời tôi ở trong tay Chúa và Chúa yêu thương tôi. Và đồng thời ta cũng cố gắng đáp lại cái tình thương đó bằng cách trong mọi sự bước đi trong đường lối Ngài, để lời của Chúa Giê-xu hôm nay: của Caesar, trả cho Caesar; của Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa, lời đó trở thành hiện thực trong đời sống của mỗi chúng ta. Amen. Và chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.